Đối với thầy thì thầy nói thẳng nó thật như thế này để cho mấy con biết. Một cái con người mà tu xong rồi đó, tâm họ thanh tịnh không còn tham si, thì cái thân của họ nó thay đổi hết này. Nó không phải là còn những cái thân bình thường của những người tu xong đâu. Cho nên có hôm đó có người hỏi thầy đó là cái câu chuyện của ngài Đại Thiên mà ngài bị xuất tinh, rồi cái người thị giả của ngài giặt đồ nó hỏi ngài chứng quả láng sao lại còn xuất tinh, thì ngài nói chứng quả láng vẫn còn xuất tinh. Điều đó là điều nói láo, không có đúng. Người tu sĩ, thầy nói thật sự của cái người mà tu mà tâm hết tham si rồi, nó có đủ tứ thần túc rồi, nó thanh tịnh, trước khi mà cái người đó mà thành tựu, họ phải trải qua biết bao nhiêu cái nghiệp khổ của họ, bao nhiêu cái sự thay đổi của thân họ không? Trong khi chúng ta tu, bao nhiêu cái cảm thọ mà xảy ra trên thân của chúng ta để chúng ta vượt qua, các con biết chúng ta vượt qua cái thân là cái thân chúng ta có thanh tịnh, bởi vì nó trượt, cái thân chúng ta là ô trượt lắm. Cho nên khi mà chúng ta thanh tịnh, cái tâm mà thanh tịnh thì nó lập cái thân của chúng ta thanh tịnh. Cho nên khi mà nó lập như vậy thì cái thân của chúng ta bị những cảm thọ mà thầy gọi là thọ hành, tức là chúng ta hành pháp, cho nên những cái cảm thọ nó hiện ra. Cho nên người nào mà không một lần chết đi mà sống lại thì người đó chưa thanh tịnh tâm, chưa thanh tịnh tâm, cái thân họ phải đau khổ một tận cùng, coi như chết đi họ sống lại. Cho nên thầy nói rằng thầy sừng sững ngồi ở trên bồ đoàn mà chiến thắng tất cả những cảm thọ của thầy, coi như một lần chết đi để sống lại, cái thân thầy thanh tịnh. Thanh tịnh thầy thấy rất rõ ràng, ăn một cái vật gì thúi là nó đã phản ứng liền, ngay liền, nó chống lại liền. Một cái gì mà có thể không có thể nói rằng một cái gì mà có thể mà ghi dục nó là nó cũng đã chống lại liền. Cho nên cái thân con người tu tập rồi nó thanh tịnh vô cùng rồi, nó không bao giờ xuất tinh. Thầy nói thẳng nó thật, người phụ nữ không bao giờ tinh nguyệt nếu mà tu thanh tịnh, cái thân của họ nó trở thành thanh tịnh vô cùng, nó không có, nó không còn dục nữa. Nó dục thì nó mới có sanh ra cái thứ đó, mà nó không dục nó làm sao nó sanh ra được. Các con nhớ thì bây giờ các con biết các con còn dục hay không, các con nhìn qua cái chỗ mà xuất tinh hoặc là nhìn qua cái chỗ mà kinh nguyệt của cái người phụ nữ thì biết là còn dục. Đó là cái bằng chứng cụ thể chứ đâu phải là cái gì khác nữa. Đó là cho nên chúng ta tu hành chúng ta biết rất rõ mà. Một cái người tu chứng đạo mà còn nói chứng quả a la hán mà còn nói xuất tinh thì cái ông này ông có biết a la hán là cái thứ gì không? Vậy ông tổ của chúng ta là đại thiên, mà đại thiên là đại thiên gì mà nói không trúng? Sao ngôi ông Phật còn xuất tinh không? Chúng ta hỏi thử ông coi còn không cho biết. Cho nên chúng ta phải nói là thật sự ra nếu mà không có cái kinh nghiệm tu hành của thầy thì những cái này thầy dám nói không? Thầy cũng nghĩ là chắc a la hán cũng còn xuất tinh à, chứ biết ở đâu mà nói. Như mấy con bây giờ nghe nói đại thiên nói vậy thì mấy con cũng tin vậy thôi, chứ mấy con biết a la hán là sao không? Đâu có biết, trừ ra mấy con chứng quả a la hán rồi mấy con mới biết chứ. Cho nên thầy nói thật sự nhiều khi trong kinh sách nói tầm bậy tầm bạ mà chúng ta vẫn nghe theo, nó không đúng cách. Còn bây giờ ví dụ như những lời con hỏi chỗ đó là đúng đó chứ sao? Bởi vì quán lửa nè, quán nước, mà cái giới luật của Đức Phật đã dạy la hầu la rất rõ ràng mà, 25 giới hành của người ta rõ ràng. Cho nên vì vậy mà nhờ cái quán tư duy đó, cái tri kiến đó mà làm tâm chúng ta như nước như đất mà như nước như đất không phải là giải thoát sao? Sợ bây giờ mình đất cũng ra đất mà nước cũng ra nước, nó mới là chết đấy chứ, phải không? Chứ nếu mà thành đất thành nước thiệt thì nó tốt rồi.
Là thầy theo vấn đề mà vừa rồi nói về vấn đề xuất tinh á, thì chúng con là có tu ở nhiều nơi nhiều chỗ, nhưng mà riêng bản thân con chính con tu con cảm nhận được là con mình có khởi ý, vì mình chưa giải thoát mình có khởi ý, nhưng mà vấn đề xuất tinh mà ở nơi tu viện đối với những người mà phàm như tụi con chưa có giải thoát là đã vấn đề cũng đã khó khăn đối với mình đang tu ở đây. Không phải dễ xuất tập, nhưng mà khi mình tu cái pháp sai thì con đi những chỗ khác dù mình có cố gắng cách mấy nó cũng vẫn bị xuất. Nên như vậy là con thấy con chứng nghiệm ở đây chứ chưa nói tới một vị a la hán mà nó tụi con cũng đang xuất tập.
Nó thấy con đang tu đúng pháp nó vẫn là nó vẫn là trong xuất tinh, còn mình tu sai pháp mình ức chế là bị liền, các con dằn gì cũng được. Thầy nhớ là khi mà các con thấy cái người mà tu thiền mà đâm độ nó họ ngồi chịu đau chân đó không? Thầy nhớ khi mà ngồi hai cái chân đau vậy, không ngờ nó kích thích như thế nào, mình không có khởi cái tâm dục đó đâu, nhưng mà nó tràn tinh ra, nó xuất tinh ra thế này. Chân mình giật mình thức dậy mình mới hay, các con biết. chính cái hai cái chân mình mà nó đã kích thích đến cái mức độ đó. Tuổi thanh niên mà các con biết, cho nên vì vậy mà thầy thấy đúng là chúng ta đã tu sai, cho nên nó kích thích ngon, nó cái chất bất tịnh đó, đúng là nó làm kích thích. Cho nên những người mà ngồi mà chịu đau đó, thầy nói thật sự ra mấy ông coi chừng mấy ông bị xuất tinh hết chứ không có chạy đâu khỏi đâu, không chạy chỗ nào khỏi, thầy biết mà. Cho nên ở đây thầy khi mà mấy con ngồi có tê chân đứng dậy đi, Đức Phật đã dạy mà pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, thấy cái gì, thấy giờ thấy đau chân mà cứ ngồi đó, như vậy là cái đó cái giải thoát sao? Thấy phải thoải mái dễ chịu an ổn mới là giải thoát chứ. Cho nên chúng ta tu làm sao mà cho thân tâm chúng ta nó thoải mái nó được. À, về ước cái quy ước sáu, ghi âm và đọc kinh sách phải căn cứ vào sự hướng dẫn chỉ dạy của trưởng lão, tùy theo từng thời kỳ, từng lớp, từng bài pháp tu học. Nghĩa là bây giờ chúng ta đang tu học ở trong cái lớp này, cái bài vở này, thì chúng ta đặt hết cái trọng tâm chúng ta tư duy suy nghĩ về nhân quả của con người, về đạo đức của con người, thì chúng ta đặt cái tập trung này, chúng ta đừng có nghĩ gì mênh mông ở ngoài, chúng ta lần lượt rồi chúng ta sẽ tới. Còn bây giờ chưa gì ra thì mấy con biết, nhiều khi mà mấy con biết thầy chưa có cho cái bài viết tới đó mà mấy con biết nào là thân bất tịnh, nào là tu tứ vô lượng tâm, tâm từ đó, bây giờ viết bài trời đất ơi đủ loại gì trời, thầy không biết làm sao. Thầy chưa, thầy mới có cho nhân quả thôi, mấy con còn hay hơn nữa, mấy con còn làm hay hơn nữa. Nhưng mà thầy đọc cái bài thầy trời ơi, quán như thế này nó đi nhầm chỗ nào đây. Mấy con nhiều khi mấy con đưa bài thôi đủ thứ loại hết, thầy quả hồn, thầy nói trời ơi, học sinh thầy nó giỏi quá trời, nó đi trước hết, thông minh quá độ. Nhưng mà sự thật ra khi nào hướng dẫn, đây là cái lớp đào tạo, đào tạo, cho nên người ta đào tạo cái tri kiến của mình, người ta dạy được có bài bản đàng hoàng. Còn không khéo mình quán, còn quán tùm lum tà la chứ đường nó không đi vào đâu. Cũng như có người bài viết bài thì chỉ mới nhắc thôi chứ chưa cho, thì đã là quán các pháp vô thường, quán thân vô thường, nhưng mà chưa có được sự hướng dẫn của thầy mà quán như vậy thì coi như là đã sai, không có cái trường bài, không có cái dàn bài để quán, thì chúng ta quán tùm lum tà la cũng nói vô thường, nói thiếu trước một sau cũng nói vô thường, nhưng mà nói cái kiểu chúng ta hiểu kiểu quá cạn cỡ. Cho nên ở đây những gì mà thầy dạy thì tập trung vào cái đó để mà triển khai cái đó thôi, cái đề tài đó để chúng ta triển khai, để cho thấm nhuần, để cho cái ý thức của chúng ta thấy như thật những cái điều mà chúng ta muốn những gì. Bởi vì cái gì mà muốn hiểu cho rõ ràng, cho thật thì phải có sự tư duy suy nghĩ, cái đề tài đó phải xoáy cho mạnh vào cái chỗ hiểu đó, nó mới như thật được. Cho nên không có được đọc kinh sách khác, không có được làm những cái bài khác, mà phải xoáy vào cái bài, cái đề tài mà thầy đã cho. Thời gian chỉ dành cho sự tu tập đúng pháp, đúng căn cơ, nam nữ tu sinh, không từ lớp này sang lớp khác mượn băng sách hay ghi âm, nói chuyện làm mất sự thanh tịnh, động chúng tu hành nam nữ lộn xộn, tụng ba tụng năm, người đứng người ngồi, nói chuyện làm mất vẻ trang nghiêm của lớp học Bát Chánh Đạo. Vì đây là lớp dạy đạo đức nhân bản nhân quả, xin các nam nữ tu sinh lưu ý, vấn đề trật tự lớp học phải được thi hành nghiêm chỉnh, nếu tu sinh nào thấy mình không theo nổi lớp học này thì nên xin vào lớp dự thính. Nghĩa là cái quy ước 6 này á, thì vấn đề mà ghi âm này kia, cái vấn đề đó không có quan trọng đâu. Cái bổn phận của người ghi âm là để phổ biến ra ngoài, còn chúng ta ghi âm là chúng ta chỉ nghe lướt qua để mà chúng ta tu, còn cứ ngồi nghe hoài đó thì coi như là chúng ta cũng bị ảnh hưởng cái không tốt đâu. Coi như là nghe ca hát, lấy cái lời của thầy mà làm cái lực ca của mình thì hôm nay mình học mình hiểu biết rồi, thì bắt đầu mình đâu còn thì giờ đâu nữa mình nghe nữa. Cho nên mình vừa làm cái bài này trong cái giờ tu định vô lậu, vừa hết giờ thì mình chuyển qua cái pháp khác mình tu, mà trong cái thư giãn nghỉ ngơi thôi vẫn có pháp tu mà, xứ niệm xứ mà. Cho nên chúng ta đâu có cái thời giờ đâu mà rảnh rỗi đâu mà nghe làm sao mà nghe. Cho nên giờ pháp của chúng ta đều dồn vào công phu tu tập chứ không có bỏ cái thời gian. Vì vậy mà quy ước sáu này các thầy và quý cư sĩ có chấp nhận không? Quy ước bảy, không tự ý tập thêm các pháp ngoài sự chỉ dạy của trưởng lão, không tự ý tập thêm giờ dẫn tới căng thẳng ức chế thân tâm. không tự ý hướng dẫn pháp của mình tu có kết quả cho bạn, vì chỉ phù hợp với trình độ và đặc tướng của riêng mình mà kêu gọi khích lệ người tu theo như mình, nhưng không biết rõ đặc tướng và trình độ của người khác nên dẫn đến tai hại, khiến cho người khác rối loạn thần kinh, điên khùng bệnh tật hay dại. Sự thật ra thì khi mình tu chưa tới nơi cái chỗ, tức là mình chưa làm chủ được sinh già bệnh chết, mình chưa đủ đạo lực để làm điều đó, thì dù mình tu có hay gì mình cũng không được nói ăn. Bởi vì trong lúc này là trong lúc độc cư, không có nói chuyện với người khác được, cho nên mình đừng có kêu gọi ai phải tu theo mình. Người khác mà người ta thấy mình tu như vậy, người ta muốn tu thì người ta đến người ta hỏi thầy, thầy nói tu được hay không, thầy là người chỉ định cho cái sự tu thật. Cho nên vì vậy đó mình đừng có gọi họ tu thế này thế khác, thì cái điều nó được sai. Cho nên trong khi đó chúng ta tu ở đây là mục đích chúng ta đã xác định đạt cái mục đích của chúng ta là làm chủ bốn sự đau khổ, chấm dứt luân hồi là sinh già bệnh chết. Chúng ta phải làm chủ bốn sự đau khổ này, chứ chúng ta không có cầu đi về quả nào, hoặc là chúng ta không có cầu cho mình có thần thông phát tác gì hết, nghĩa là mình chỉ cần làm chủ bốn sự đau khổ của mình là đủ. Cho nên ở đây thì khi đó thì cái điều quy ước thứ bảy này chúng ta chấp nhận, thì tức là chúng ta tự tu không có hướng dẫn ai cả. Đó là các thầy có chấp nhận điều này không? Chấp nhận. Trên giảng đường khi nào cái quy ước 8, trên giảng đường khi nào trưởng lão cho phép thưa hỏi, tu sinh trình bày điều mình cần thưa hỏi. Khi thưa hỏi cần phải cân nhắc kỹ nội dung trình bày, không để lãng phí thời gian của trưởng lão và bạn đồng tu trong lớp đang chờ thưa hỏi. Nghĩa là trong khi mình hỏi đó, mình phải cân nhắc kỹ, chứ đừng có đem cái chuyện lăng nhăng gì ở ngoài rồi hỏi thầy lung tung, trong khi người ta cần hỏi những cái câu hỏi để người ta tu. Còn mình hỏi đem cái chuyện gia đình, nào là con, nào là cái, nào là anh chị em gì lung tung, nói chuyện gì để mà thầy giải quyết tâm lý tình cảm đó, thì thật sự ra cái này là chờ cái thời gian khác. Chứ trong cái giờ mà lớp học tu như thế này mà nói chuyện gia đình mình như thế này thế khác thì nó làm mất thời giờ của huynh đệ mình nhiều, trong khi người ta cần hỏi đi tu. Còn mình hỏi về vấn đề tâm lý tình cảm gia đình của mình, hoặc là thuộc về ái kiến sử của mình, cái việc riêng, cái đó là cái phần riêng mấy con sẽ hỏi đi, thì sẽ giải nghi cho tất cả những cái ái kiến sử đó thì nó hay hơn. Còn bây giờ mà đem vô chỗ này hỏi thì hỏi nên hỏi cái pháp tu, cái pháp tu, cái sự làm tri kiến để hiểu biết cách thức như thế nào để chúng ta triển khai cái tri kiến chúng ta cho đúng ta rồi. Cái đang hỏi trên cái pháp tu, chứ không họ đem cái chuyện tình cảm gia đình của mình, hoặc là bây giờ mẹ con đang bệnh đau, bây giờ con đang tu như thế nào làm sao, thì cái này để hỏi riêng, đừng có hỏi chung ở đây. Vấn đề mà giải quyết gia đình của mình á, những cái ái kiến sử của mình thì phải hỏi riêng, chứ đừng có hỏi chung. Bởi vì hỏi chung bắt buộc tập thể phải nghe cái chuyện gia đình của mình thì họ mệt quá đi. Do nay vì vậy mà thầy khuyên rằng khi hỏi thì mình cân nhắc cái câu hỏi của mình là câu hỏi pháp tu trong cái lớp. Còn cái giờ mà thầy dành riêng á, để cho mình đem cái tình cảm gia đình của mình đang bị cái khó khăn của gia đình mình, bây giờ muốn tu mà bởi vì gia đình nó hoàn cảnh như vậy, con không biết giải quyết như thế nào, đó là chuyện riêng rồi. Các con nhớ cái đó là 2 giờ chiều, hoặc là cái ngày khác thì dành riêng cho mấy con trong những cái giờ cho mấy con tu tập. Ví dụ như bữa nay là thứ ba thì cái thứ năm, thứ tư thì cho bên nữ rồi, còn thứ năm thì mấy con đến hỏi buổi sáng và buổi chiều 7 giờ, 2 giờ, rồi thứ năm, thứ bảy là dành riêng, bởi vì mấy con học 3, 5, 7 phải không? Thì bên nữ 2, 4, 6 cũng 3 nữa, đó là cái sự dành riêng cho mấy con trong những cái ngày đó. Ngày nào cũng có một giờ để hỏi riêng, thì giờ đó mấy con sẽ đến đây mà tâm sự với thầy, thì thầy sẽ giải nghi, thầy sẽ giúp góp ý để cho mấy con giải quyết được, để cho yên tâm mấy con tu tập chứ không có gì. Đó là chuyện riêng. Vậy thì cái quy ước 8 này các con có chấp nhận không?
Chấp nhận.
Quy ước 9, tất cả tu sinh đều đi khất thực và chỉ dùng một lần ngọ trai đúng giờ quy định, không tự ý đem thực phẩm từ bên ngoài vào, hoặc nhận thực phẩm từ người khác để dành dùng thêm phi thời. để sống bình đẳng với những bạn đồng tu, trong khi những người thân hay Phật tử cúng dường riêng thực phẩm hay tứ sự thì nên trao lại cho người quản lý vì đời sống của Úc để phân chia đồng đều. Ở đây giữa mình sống bình đẳng với con, thầy cũng như mấy con, cho nên nhiều khi Phật tử cứ đem sữa đem này kia vô cúng dường thầy, rồi thậm chí như cả trái cây rồi cũng đủ thứ hết, cho nên lần lượt thầy cứ trao lại cho cô Út coi ở ngoài đó, rồi lần lượt chia ra cái sữa. Là thật sự ra khi mà nghe nói đến sữa thì bây giờ thầy mới thấy thầy không còn muốn uống nó nữa đâu, phải không? Trước khi thầy chưa biết, bây giờ thầy nghe nói rồi thầy không uống nữa, bởi vì nói khi dắt sữa con bò, nó con bò mẹ nó đau đớn lắm, nó quỳ xuống mấy con. Như vậy mình uống sữa là có cái sự đau khổ của chúng sanh lắm, mặc dù con bò không chết nhưng mà có sự đau khổ, cho nên thầy thấy thôi thà chết đi hết bệnh cũng uống sữa, sữa gì cũng uống hết cho nên thầy không có, chỉ ăn cơm mình sống thôi. Có như vậy thôi, cho nên bây giờ nói về sữa này kia thì các con đừng có ham nó. Mình là người tu rồi, mình sống mình hiểu biết là mình không có ưa thích cái này nữa đâu. Thì cái điều cái quy ước thứ 8 này các con có chấp nhận rằng không có để thực phẩm để ăn phi thời không? Con không có chấp nhận để mình ăn hơn người khác không? Nếu mà chấp nhận bình đẳng sống, bình đẳng chia sẻ nhau, bình đẳng với nhau, thì mấy con có đồng ý, có chấp nhận cái yếu thứ 9 này không? Chấp nhận. Tất cả tu sinh, quy ước thứ 10, tất cả tu sinh đều phải tu tập 4 thời, mỗi thời dài ngắn tùy theo thời khóa của từng người đã trình lên thầy trưởng lão phê duyệt. Không ngủ phi thời, không gây ồn náo làm chướng ngại người khác, phải tự sắp xếp nơi kinh hành tu tập cho thích nghi trong phạm vi trụ xứ của mình. Không đi qua trụ xứ hoặc đi trên lộ hành thiền của người khác, làm động mình động người đề phòng, để phòng hộ sáu căn nhiếp phục và an trú được tâm sớm có kết quả. Cái ước người này nè là mình, ví dụ như mình chiếm, mình chọn lấy một cái chỗ nào để mình đi kinh hành riêng thì mình cứ ở chỗ đó, đừng có đi đến cái chỗ khác mình động cả. Và mình ở cái khu đó mình đừng có đi lại khu khác mình động cả. Mà đừng đi mà đừng ngó vào trong thất người ta nữa. Mình đi ngang thất người ta, mình cúi xuống đừng ngó ai ở trong thất người ta làm gì kệ, mình đừng có biết. Rồi mình ngó như vậy tức là bị phấn giận, và mình ngó làm như vậy người ta thất ngại. Cho nên mình không có, khi mà lỡ mình đi ngang cái thất người ta, trên con đường mình đi ngang thất thì mình nhìn xuống chứ không có ngó vô trong thất người ta. Rồi còn cái lộ trình mà hành thiền của mình á, mình chiếm cái chỗ đó là cái vị trí của mình tu thì mình cứ đến đó mình tu. Còn người khác đừng có lợi chiếm cái vị trí của người ta, đừng có đi tới đi lui cái chỗ người ta tu thì làm cho người ta động. Còn mình ở chỗ nào mình chọn lấy cái chỗ nào mình tu thì mình chọn lấy cái chỗ đó mình tu, thì mình cứ đi đến động người khác. Cho nên nhiều khi mình đi ở khu này mình tới đâu khi mình nhìn ngó coi người ta tu sao lắm, điều đó thì đừng sai, không có đúng. Cho nên ở cái quy ước thứ 10 này là để cho phòng hộ được cái sự độc cư, cái sự nhiếp tâm mình để được tốt. Cho nên gì mà tốt mình mà tốt cho người khác nữa. Cho nên quý thầy và quý cư sĩ cứ chấp nhận cái điều của cái người này, đừng có đi đến cái khu vực của người khác. Quý thầy đã chấp nhận, tuyệt đối không được trò chuyện với bất cứ ai, dù người trong hay ngoài tu viện, ngoại trừ trưởng lão, để hỏi chuyện để mà tu học mà thôi. Nghĩa là cái sự giữ gìn hiện giờ để chúng ta tập dần, nghĩa là cố gắng tập giữ được hạnh độc cư chừng nào tốt chừng nấy, nhưng đến khi mà thầy bảo rằng rốt ráo là chừng đó không được tiếp duyên nhân, còn bây giờ lỡ thì thầy tha thứ với con, còn sau này thì coi như mà thầy tới khi mà tu cái định vô lậu rồi, mà tới bước qua cái giai đoạn mà định vô lậu này mà xong rồi, nghĩa là từ cái quán này mà xong rồi để bắt đầu vô tu tứ niệm xứ rồi, thì nhất định là giữ độc cư 100%, người nào mà phạm là phải đuổi đó. Nếu là mình phạm phải là mình bị đuổi liền tức khắc, bởi vì mình làm cho mình tu không được mà làm cho người khác, nhất là cái lỗi mình làm mình tu không được, cái lỗi nó nặng lắm. Tại vì mình tu để được giải thoát cho mình, mà tại sao mình lại làm cho mình tu không giải thoát, cái lỗi đó lỗi mình đã nộp, mình đi phá độc cư, mình nói chuyện là mình lỗi rất nặng. Rồi kế đó đó, cái làm cái lỗi thứ hai đó là mình lỗi với cái người khác, làm cho người ta không có tu được, không có đi sâu được. Cái hai cái lỗi đó, một cái lỗi đối với mình và một cái lỗi đối với người khác. Cho nên cái người mà nói chuyện mà sau khi mà tới cái giai đoạn mà thốt ráo rồi mà thầy còn thấy nói chuyện là buộc lòng thầy mời các con ra khỏi tu viện liền tức khắc. Bởi vì cái giai đoạn này là giai đoạn mà phải đi sâu vào cái sự mà tứ thần túc rồi, nó không thể nào mà lẳng lẽo như thế này được. Cho nên khi mà chọn được mấy con mà vào tới cái giai đoạn này rồi mà để tu mà mấy con còn phá một cái là mấy con đã diệt mình, diệt người rồi. Coi như mình giết người, giết mình mà giết người đó, nó rất độc đó chứ không phải không. Cho nên lúc bây giờ mà phá độc cư là mấy con đã tự giết mình được giết người đó. Thì cái người này không còn chấp nhận ở trong cái lớp tu học để chứng quả Anh. Vì cái giai đoạn rốt ráo là cái giai đoạn cần thiết để tứ thần túc thực hiện. Mà nếu mà mình phá độc cư là không bao giờ hiện tâm còn phóng dật mà là sao? Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Mình còn nói chuyện là còn phóng dật. Phóng dật rất là rõ ràng và cụ thể, không có thể nào mà chấp nhận được cái điều này. À, cho nên trong cái quy ước thứ 11 này á, thì mấy con có chấp nhận không? Ráng giữ độc cư. Các con nghe rằng thầy thường nhắc nhở đó, bí quyết thành công của thiền định là độc cư, có phải không? Vì có độc cư đó, thì nó mới có được tứ thần tốt, mà có được tứ thần tốt thì mới có nhập định được. Nó là bí quyết mà. Nếu mà nó không phải bí quyết thì thầy nói làm gì? Trải qua một cuộc đời của thầy là kinh nghiệm, thầy biết rất rõ cái điều này. Cho nên thầy nói ra là lời vàng lời ngọc chứ không phải là cái lời thường. Cho nên hầu hết là mấy con coi nó thường. Mấy con đi lang bang nói chuyện này chuyện kia là mấy con xem thường cái bí quyết, coi nó không quan trọng. Nhưng mà sự thật ra mấy con tu hoài mà mấy con chẳng đạt được gì đâu. À, không tự ý. Điều 12, không tự ý đi lại khu vực này sang khu vực khác, không được tự ý cải tạo sửa đổi điện nước ở thất, không được tự ý mở đường đi lối lại kinh hành, đường đi lối lại kinh hành, không được đi kinh hành nhìn ngó vào thất người khác. Phải biết giữ gìn bảo vệ những vật dụng trong tu viện, sử dụng tiết kiệm điện nước. Khi tu tập thì mở điện, khi ngủ thì tắt điện. Khi mở nước dùng thì phải lưu ý để tiết kiệm nước, có cẩn thận ý tứ giữ gìn bảo vệ như vậy mới không phí phạm của đàn na thí chủ. Ở cái quy ước 12 này á, là phải không có tự sửa cái thất của mình, nghĩa là từ điện nước hoặc tất cả mọi tháng trừ ra nó hư thì mình sửa thôi, còn nó không hư thì không có nên sửa sang cái chỗ này sửa sang cái kia theo cái đục đẽo. Các con cứ ngồi đục đẽo sửa sạn thất của mình, nay thì làm cái kệ, mai thì làm cái ghế ngồi, chặt tầng dông cây gì của út bỏ đó rồi chép nho ngồi rồi riết rồi, cái nhà của con ít ra bây giờ nó thành cái gian hàng chứ còn không còn cái gì, đủ thứ đồ hết. Nào kệ lớn, kệ nhỏ, kệ cao, kệ thấp. Thầy vô cái nhà để tránh cãi nó khỏe, mà bây giờ nó đủ thứ kệ mà không biết. Rồi cái những cái gì độn lon lụn này kia chất lên đó, thật như là cái hàng xếp. Nó đủ thứ hết. Cho nên dẹp ra rồi ở bên ngoài, nào là kệ để úp bát, nào là cái này kia, đủ thứ hết. Thầy không biết trong cái thời Đức Phật, không biết ở ngày xưa ông Phật cũng không đến chỗ đó rồi, không có làm kệ này này kia. Thầy nghĩ là sao ông rửa bát chậm úp vô ngoài cỏ quá. Vì biết không, đi rồi còn làm gì được. Còn mình trụ thế như thế này á, nên vì vậy mình kẹt dính. Cho nên quý thầy nữa nhớ rằng khi mình ngồi mình đục đẽo, mình làm động người khác, người ta tu không có được. Bởi vì người ta còn yếu đuối chứ đâu phải người ta nhiếp tâm, người ta vô định, người ta dùng cái tri kiến người ta. Trời đất ơi, ông này ông ngồi đục đẽo, làm bàn làm ghế gì tùm lum tà la, tôi nghe tôi nhiếp tâm không có được, tôi nghe nó không có yên. Ngồi suy nghĩ mà nghe cứ đục đẽo cột cạc cột cạc. Trời đất ơi, tôi suy nghĩ sao được đấy. Cho nên mấy con ráng cố gắng, mấy con giữ im lặng, đừng làm gì hết. Thất của mấy con như thế nào, mấy con ở như thế này. Có cái giường thì nếu cái giường, đừng có đóng thêm cái kệ, đóng thêm cái này kia. Đừng, mình cứ đứng làm mấy mốt cũng bỏ mất công, mất cái giờ của mình. Mấy con cứ nghĩ đừng có nên làm một cái gì khác, đừng có thêm thắt một cái gì khác nữa. Có cái gì mình sống cái nấy thôi. Thì như vậy thì mới là mình mới tu tập được, chứ còn mình làm thêm thì nó không có hay không. Ở bữa nay nếu mà điều kiện mà thật sự là có người ta thoải mái lắm. Bữa nay cái giò nước trong này thấy giới người ta đặt cho mình rồi, nhưng mà thấy cái này cho nó không hợp, thôi để giờ trước kia cho nó hợp. Nếu mà có cái điều kiện mới còn đục đẽo, mới còn làm cái giò nước trở lại. Rồi bữa nay thấy cái công tắc điện này như thế này, chỗ này nó bưởng tiện, bưởng tiện quá, thôi mình đem lại chỗ này cho nó tiện, giờ qua giờ lại riết. Bởi vì thầy đấy, ở ngoài đời thầy đến cái nhà, thầy có người ăn thầy đến cái nhà. Cái ông này cũng chuyên là sắp xếp nhà cửa hoài. rồi bữa nay thầy thấy cái giường để chỗ này, cái bàn để chỗ kia, rồi tháng sau thầy xuống thầy thấy nó dời qua bên khác, thầy nói tôi cái nhà sao mà nó không yên ổn vậy nè, đủ bàn ghế nó chạy lung tung kỳ vậy. Mà thật sự con người hay sửa sao cái kiểu này lắm, sắp xếp như vậy rồi đã bắt đầu cái thời gian chán rồi sao đó, rồi sửa lại cho nó mới mới cho chúng sao đó. Rồi sửa sao bữa nay giờ cái tủ này cũng mốt giờ chỗ kia, cứ rảnh ra không có chịu ngồi nghỉ không chơi mà cứ làm công chuyện đục đục như vậy đó, cho nên cái nhà cứ sửa ra hoài. Cho nên vì vậy chúng ta đó là cái nghiệp, cho nên chúng ta phải dừng cái nghiệp này. Khi mà tu tập chúng ta đừng làm gì hết, có gì thì chúng ta sử dụng đấy, chứ đừng có làm thêm gì hết. Trừ ra bóng đèn hư thì chúng ta đến xem. Khi mà các con thấy bây giờ có cái bóng đèn hư, có cái thất đó về rồi cứ tìm cái bóng đèn cái thất đó, qua lấy cái bóng đó nhặt gắn qua cái thất của mình. Sự thật mấy con làm như vậy là mấy con đã tham rồi ấy. Cái thất đó dù là có người ở không có người ở, nó là của nó rồi, đừng qua lấy cái của nó mà gắn qua cái của mình, có cái ý tham rồi đó. Rồi bây giờ nó tham là thấy người ta không có ai thì mình lấy đâu có ai nói gì mình đâu, nhưng mà sự thật ra khởi ý tham cái đó xấu, cho nên cái mình không có mình đi xin, Đức Phật dạy mình đi xin mình đâu có, cho nên như cái thất mà nhiều khi bóng đèn nó cháy thì nó không có vô xin cứ từng qua gỡ cái thất kia mà đem gắn qua của mình cũng được, đó là có ý tham. Một cái nhỏ đó mình thấy mình đâu có tham, mình lấy của này mình gắn qua đây xài cũng chùa thôi vô có gì, nhưng mà cái thất mình đang ở mình có chủ, chủ nó là mình, mà giờ cái thất kia không chủ mình qua lấy cái thất không chủ là có tham của cái người khác nữa thôi, cái đó là không đúng đúng không? Cho nên chúng ta tránh những cái hành động nhỏ. Đức Phật dạy chúng ta gì? Phải sợ hãi trước những lỗi nhỏ nhặt. Các con nghe cái câu kinh Đức Phật dạy này. Mà mỗi hành động sai là mình phải lưu ý trên vấn đề đó chứ. Đó thì trong quy ước thứ 12 thì các con các thầy có chấp nhận cái quy ước này không? Đừng có sửa sang gì hết, nghĩa là có sao mình thở vậy. Thì quy ước thứ 3, không tự gửi thư từ qua lại bằng cách ném thư vào thất người khác. Nghĩa là mấy con hay viết thư, mấy con tưởng viết cái bức thư rồi bỏ phong bì, mấy con ném cũng lịch sự đó. Cái này mấy con viết cái tờ giấy mà dường như là xé như là mối ăn. Nếu mà lấy cái tờ giấy vậy là xé xé vậy, thành ra nó không có thẳng cái tờ giấy nữa, viết năm ba chữ gì đó ném vô dò dò ném vô thất đặt. Đó là cũng thơ đó mấy con, thơ kiểu đó, thơ thì từ thiếu lịch sự vô cùng rồi, phải không? Lén lén ném mà cũng sợ, nó sợ người khác thấy, để cho hai người này bắt được thơ nhau qua lại thì như vậy cũng là không hay, nên không làm cái đó không đúng đâu. Cho nên vì vậy mà thầy thấy là trong cái sự tu tập chúng ta độc cư là độc cư hoàn toàn, là coi như là bạn bè chúng ta thương nhau lắm, nhưng mà chúng ta tu tập cho mình cho người, chúng ta không nên làm cái điều đó, làm điều đó không nên. Cái gì thì mấy con cứ thưa hỏi thầy. Cho nên cái điều này đừng có viết thơ như vậy, mà phải giữ gìn cho cái sự độc cư trọn vẹn, do đừng có ném thơ qua lại. Vừa rồi ở bên nữ có cái trường hợp cũng viết thơ ném qua ném lại, nó không tốt. Cho nên ở bên nam thì các con cũng vừa rồi cũng có cái sự ném thơ qua lại bằng cái hành kia. Cho nên ở đây thì cái quy ước mà 13 này các con có chấp nhận từ đây về sau không có viết thơ ném qua ném lại. Cái quy ước 14 nghĩa là chúng ta không có lập phe nhóm bè phái, tụng ba tụng năm, đồn cái này nói cái kia cái nọ, gây bắn gây náo loạn bạo động nơi tu viện. Mỗi tu sinh đều phải có trách nhiệm, có tinh thần đoàn kết, có ý thức duy trì bảo vệ lớp học để tu sinh yên tâm tu học cho được viên mãn. Thì chúng ta có chấp nhận rằng chúng ta không có tập hợp mà tụ năm tụ ba để mà nói chuyện với nhau, chúng ta có chấp nhận cái điều này không? Tu sinh khi lao tác thì không nên tập trung ba bốn người, chỉ tu riêng cho chỉ làm riêng cho mình thôi. Nghĩa là mình muốn quét tân hoặc là nhổ cỏ hoặc là làm con đường đi, thì mình muốn làm thì mình cứ ra mình làm thôi, chứ đừng có gọi người này người kia cùng nhau đi làm đó. Thì cái điều đó không có nên, bởi vì như vậy là mình phá độc cư. Do vừa rồi thì ở bên nữ nó có cái trường hợp xảy ra là khi đi quét sân cũng rủ nhau ba người đi quét, rồi đi làm cỏ thì cũng rủ ba bốn người đi làm cỏ, rồi thậm chí như lấy một cái bao về rồi hốt rác bỏ ba bốn người khiêng nhau đi làm, cái kiểu này giống như ở ngoài đời quá. Cho nên ở đây nó không được, làm như vậy nó không được. bởi vì đó là tự mình đã làm đặng mình rồi, có người này người kia đặng rồi. À, do như vậy tốt hơn là chúng ta không nên làm, hay là ngồi không đừng có làm gì hết. Còn có làm thì mình đi làm một mình nó là một cái điều mà cần thiết cho sự tu tập của chúng ta. Vậy thì cái điều 15 này các thầy các cư sĩ có thực hành với điều 16 là vấn đề mà thiểu dục tri túc đời sống của chúng ta, như thầy đã cho nó nam thì hai bộ đồ ngắn mà nữ ba bộ đồ, và y thuốc men hoặc là y áo bút mực giấy xà bông, thì có cái điều cần thiết thì cứ thưa mọi thầy sẽ cho cái điều quy ước thứ 16 này. Các con có sống chấp nhận cái đời sống thiểu dục tri túc này không? Bay một bát chấp nhận hết không? Không có người nào mà thừa nha. Nếu mà có thừa thì con mốt mai mốt mà vào cái lớp mà tu tập mà để có tứ thần tốt mà thầy xét thấy người nào dư là mấy con chết thầy cho đi ra, không có cho tu tập cái lớp này nữa đâu. Bởi vì nó còn thừa tức là mấy con phạm giới như các kỳ ba dược đề rồi mấy con. Cho nên vì vậy mà thừa thì mấy con không đi vô sau đâu. Nếu còn tiếc của còn giữ gìn ấy, thì coi như là mấy con không có tả hết, thì mấy con có vô tu cũng mất công thầy thôi. Cho nên thầy gạn lọc cái lớp cuối cùng, thầy gạn lọc cho mấy con ra rồi, còn lại thì sẽ cho vào tu. Nghĩa là vừa đúng ba y một bát như đã thầy dạy cho mấy con. Chứ mà thầy thấy mấy con thừa, thay vì cho hai bộ mấy con ba bộ là cái thầy đó thầy cho ra, mà bên mấy cô mà thầy cho ba bộ mà bốn bộ là thầy cho ra, nghĩa là thừa như vậy là không thể nào mà chúng ta, bởi vì thừa một bộ đồ tức là chúng ta sẽ thừa nhiều. Cái tâm nó như vậy, ở đây nó quy định rồi thì chúng ta sẽ theo cái quy định đó mà chúng ta sống. Cho nên coi như chúng ta thiếu được tri túc, chấp nhận trong cái thiếu được tri túc đó, để cái tâm chúng ta nó sạch sẽ, cho nên chúng ta mới tiến tới cái sự tu tập mới được. Cho nên cái điều 16 này các con đã chấp nhận thì coi như là 16 điều quy ước ở đây. Khi mà chấp nhận rồi, thay vì thì mỗi tu sinh đều phải ký tên, nhưng mà thầy không, thầy nói rằng mình tự giác là mấy con bắt buộc mấy con ký tên như ở ngoài đời, để rồi mấy con đã tự ký tên mà mấy con phạm á thì mấy con sẽ bị phạt điều này kia. Còn ở đây thật sự ra đối với mấy con, mọi người đều là những người đều biết tâm tu, mấy con tự giác đọc để làm cái quy ước, đọc để nghe thấy, để chúng ta chấp nhận cái điều quy ước, để chúng ta làm cho tốt, cái tốt lớp học tốt cho chúng ta thôi, chứ không phải là chúng ta đem pháp lực mà áp buộc người khác. Nếu mà chúng ta đem kỷ luật mà áp buộc người khác thì chúng ta thấy nó không đúng cái tinh thần. Mấy con thấy bây giờ mình sống mà nó không có đúng theo cái quy ước thì mấy con thấy mình lỗi lầm, thì mình không có che giấu ai được hết đâu. Ở đây mấy con làm lỗi lầm thì người ta sẽ thấy nó, và đồng thời người ta có lời khuyên mình nhẹ nhàng, mình tự rút về chứ không có gì hết. Hoặc là mình ra cái lớp tham dự thôi, chứ người ta không có chấp nhận cho mình ở trong cái lớp mà tu được. Bởi vì cái giai đoạn 1 mấy con còn tu được đó, chứ cái giai đoạn 2 mấy con khó hơn đó, chứ không phải dễ đâu. Bởi vì mấy con phải đi tới cái giai đoạn mà để mà ly tất cả những vi tế của tâm mấy con, ly dục, ly ánh pháp, vi tế, thì buộc lòng mấy con phải rất là thanh tịnh. Chứ mấy con còn phạm với nước này thì mấy con không làm sao mà đi vào cái vi tế này được. Cho nên buộc lòng người ta tới đó người ta gạn mấy con ra, chứ người ta đâu có để mấy con ở trong cái lớp này. Bởi vì mấy con ở trong cái lớp này thì mấy con sẽ làm đậm người khác. Các con sẽ nghe một cái lời của một cái cô bé. Thì mấy con nghe, nghĩa là cháu bé này rất là ham tu, rất ham tu, nhưng mà trước cái hoàn cảnh cô bác đều là lớn hết mà nói chuyện. Cháu bé viết cái thư này nói này: kính thưa sư ông, những ngày vừa qua trong đầu con khởi lên một ý niệm là ước gì sư ông và cô Út cho con ở một nơi nào đó không có một người nào mà con quen hết. Vì ở đây bị người này hỏi cũng bị người, vì ở đây không bị người này hỏi cũng bị người khác nói, mà không trả lời lại là không được, vì con còn nhỏ mà giữ lại. Nếu con không trả lời thì con sợ họ nói là con hát dịch, làm ra vẻ gây ác cảm với họ là sẽ rất khó tu. Con có tình với thầy con, thầy con tức là cái gì thầy, cô Thông Pháp đó. Các con biết cô Thông Pháp ở ngoài Cam Ranh đó, đó là thầy của cái cháu bé đó. con có trình với thầy con, nhưng thầy con dạy là thưa với sư ông đi, và thầy con chỉ dạy con phải ráng lo tu, phải sống làm sao đừng để người ta ghét là khó tu lắm, coi chừng cái bản ngã của con. Thầy con có phân tích cho con là nếu sư xin sư ông đi chỗ khác thì giống như tránh né, chạy trốn, ngoại cảnh là sẽ bị ức chế tâm, mà tu là phải cần có đối tượng. Nhưng con nghĩ vì con chưa có đủ lực, bây giờ con nghe đâu là dính đó, thấy đâu là nhớ đó thì làm sao được, nên con cứ ở trong thất hay kiếm chỗ nào mà không có người, con tránh người như là tránh địch vậy đó sư ông ạ. Và khi nghe hoặc thấy ai nói chuyện là trong đầu con khởi lên ý niệm là sao sư ông tha thiết khuyên mà họ cứ rồi chấm chấm, tức là cứ nói chuyện đó. Đôi khi con không hiểu, con khởi tâm như vậy có phải là phóng vật không nữa? Kính thưa sư ông, bây giờ con phải làm sao đây? Con kính mong sư ông chỉ dạy cho con. Con thấy một cháu bé nhỏ thôi, nó chừng năm nay, nó chừng khoảng độ chừng 20 tuổi, 18 tuổi chứ không có lớn. Mấy cái cô nhỏ nhỏ xuất gia đó, mấy cô bé nhỏ nhỏ, mấy cô này tu tốt lắm, nỗ lực tu lắm, ham tu lắm. Cho nên thấy mấy cô lớn tuổi, mấy cô lớn lớn tuổi, tụng ba tụng năm nói chuyện ở ngoài đó, mấy cô này thấy, và đồng thời mình nói chuyện rồi mà thấy ai không nói chuyện là kiếm cách để nói chuyện với mấy người đó, để làm cho một nhóm nói chuyện nhau hết. Con hiểu không? Mình xấu rồi mình hút người ta cũng xấu như mình. Mình nguyện thuốc phiện rồi mình cũng muốn người ta nguyện thuốc phiện. Cái kiểu ở đời nó như vậy đó mấy người. Cho nên thầy thấy trong lớp học này nó rất rõ ràng cái vấn đề này. Mà mấy cháu này rất đáng thương đó thầy ấy. Nó viết những cái bài nói rất là ngây thơ, như là trẻ con thật sự mấy người. Đọc những cái bài nói chúng ta xúc động. Nó nói qua cái ái ngữ từ thầy nó, từ những cái người cha mẹ, những cái lời nói thầy nói rất là ngây thơ. Nhưng mà sự thật đó là đi vào con đường tu. Mấy đứa này mà thầy hướng dẫn sẽ chứng quả là. Nhưng mà ở đây các bác các cụ không tha thứ cho nó. Đó thì cũng cái này là họ không tha thứ cho nó nè. Các con hiểu. Cho nên thầy ở đây thầy rất thương cho mấy cháu. Nếu mà được một cái nơi nào đó yên tĩnh thì đưa mấy đứa này ở đi. Thầy không cho ở chung mấy người nhiễm đời nhiều quá. Mấy con nhiễm đời nhiều quá rồi mấy con tu cũng không bằng. Không bằng mấy đứa nó đâu. Thật sự nó thanh tịnh thật sự mấy con. Cho nên dạy đâu nó làm đó, dạy đâu làm đó. Cho nên đứa con nít nó dễ dạy, nó nói gì nó làm theo. Mà mình ác thì nó sẽ diễn cái ác, mà mình thiện nó sẽ diễn cái thiện. Cho nên mấy đứa này mà được riêng có một cái lớp tu mà đem mấy đứa nhỏ này mà dạy nó không bị gì, nó tốt. Nói những cái lời nói, viết những cái bài nói như một còn vô tư, không có bị nhiễm đời. Cho nên thầy mong rằng có những cái dịp mà để hướng dẫn cho mấy cháu này, cho nó tu tập cho xong, tương lai cho nó dám lắm, tuổi còn nhỏ. Con hỏi
thầy. Thầy, con xin hỏi cái điều số 10 là mình không đi tới đi luôn là thầy. Cái chẳng hạn khoảng 4 giờ, 3-4 giờ sáng hoặc là khuya 10 giờ đó đi đó, mình có thể đi được không bà thầy?
Nghĩa là không có đi tới đi lui. Nghĩa là mà
mình đi vào lúc khuya sáng sớm được mình.
Được không? Nghĩa là
trong vai đi,
trong vai đi đó, mình đi. Còn khi mà có người tu có này kia thì mình đừng có đi thì làm gì.
Bà thầy con hỏi một điều nữa, thì ở đây cái đồng phục mọi người không có đồng phục, chẳng hạn như riêng con là nó không có đồng phục như mọi người. Ví dụ như y giáo thầy cho hai bộ đồ nhưng con không có hai bộ đồ, mà con lại có theo cái kiểu tràng tóc của
cũng được con
thị. Cũng nên bởi vậy là nó đồ nó không ra đồ. Nó lại cục một nửa cho cái này. Dạ, nó cho nên con chỉ có một cái áo này thôi, còn hai cái tràng tắm này tắm thôi.
Không có thể này. Nói rằng thầy sẽ nói út cho riêng con. Còn cái tràng tắm
á, con thấy như vậy là đủ
không? Tạm đủ hả con?
Dạ,
tạm đủ được thôi. Dạ. Nó gọn thôi như vậy. Chứ còn hỏi dư nó cũng thừa thôi. Chừng nào mình rớt ra mình xin cái tắm.
Con thấy như vậy là vừa.
Sinh hoạt đúng là vừa thôi. Cứ mấy con làm sao mà nó gọn, nó rẻ, nó hiểu dục tri túc, nó vừa đủ cho cái đời sống mình, có thay đổi cho nó tính thân mình thôi, thì đủ rồi, như vậy là tạm đủ rồi. Rồi bắt đầu bây giờ trong cái vấn đề quý ước xong rồi phải không mấy con? Thì qua cái phần tới đây, rồi bây giờ rồi. Bây giờ đó thì chúng ta sẽ làm tiếp. Các con sẽ qua cái những cái ý của thầy thì các con lần lượt các con sẽ viết cái đạo đức nhân bản. Nhưng mà viết đạo đức nhân bản là để nhắc nhở cái đạo đức cho mình, đạo đức nhân bản nhân quả đó. Viết nó thành ra một cái những cái bài học đạo đức để sau này không những dạy cho mình hiện giờ mà còn dạy lại con cháu mình sau này. Cho nên mấy con lần lượt mấy con sẽ viết cái đạo đức nhân bản nhân quả, đó là cái bộ sách đạo đức mà mấy con sẽ viết dựa vào cái hành tập thiện, cái đường đi của nhân quả con người mấy con viết. Và đồng thời thì hiện giờ mấy con sẽ làm cái bài kế, cái nên cái bài mà đạo đức nó không phải là còn là cái bài học nữa mà là nhắc nhở cho mình áp dụng vào đời sống của mình, nói có đạo đức hay không đạo đức để nhắc nhở mình thôi.